Chân Linh Cửu Biến, chương 1673, chịu chết 1, gocchuyenaudio.com. Những chuyện này nếu trước đây, Lục Bình đã có hoài nghi nhưng cũng không tra cứu. Sự mâu thuẫn tính toán giữa ở Khai Thiên Thất Tổ lại há cho hắn có thể có tư cách đi nhúng tay. Song khi Long Hoè Lão Tổ thoát khốn ra từ trong vạn độc thương khung bích cũng thả ra tin tức với thuần dương tu sĩ trở lên của toàn bộ tu luyện giới Khai Thiên đến nay tất cả thành tựu chân linh tu sĩ không từng có một người rời khỏi phương thế giới này, tin tức đó cơ hồ chấn động hết căn cơ của toàn bộ tu luyện giới. Lục Bình bấy giờ mới đột nhiên phát hiện những thứ này tựa hồ mình không thể không suy nghĩ kỹ một phen. Bởi vì dựa theo Long Hoè Lão Tổ nói, tựa hồ phương thế giới này hiện giờ đã lọt vào một âm mưu lớn kéo dài từ khi Khai Thiên đến bây giờ. Mà âm mưu này cũng có thể đem tất cả tu sĩ lên cấp chân linh của toàn bộ tu luyện giới từ Khai Thiên cho đến bây giờ kéo hơn 3 vạn năm qua quét một mẻ lưới dính toàn bộ vào trong đó, và dường như cũng chỉ có Khai Thiên Thất Tổ có thể có bản lĩnh như thế. Như vậy bầy âm mưu kinh thiên này rốt cuộc là một người trong Khai Thiên Thất Tổ? Hay mấy người, hay hoặc giả là toàn bộ? Từ trước đến giờ Khai Thiên Thất Tổ được toàn bộ tu luyện giới coi là người sáng thế mà tôn sùng có thừa, chẳng lẽ đem sinh linh của phương thế giới này làm công cụ nào đó có thể hy sinh, để đạt thành mục đích gì không thể báo cho người biết. Như vậy, mục đích bọn họ bày âm mưu kinh thiên bực này là ở chỗ nào? Khai Thiên Thất Tổ vì sao 3 vạn năm qua chưa từng xuất hiện qua ở phương thế giới này? Bọn họ đi đâu, còn tồn tại với phương thế giới này hay hoặc giả là trong vô hạn tinh không hay không? Dĩ nhiên, tất cả đây hết thảy đều thành lập trên một tin tức hoàn toàn có thể coi là lời nói vô căn cứ của Long Hoè Lão Tổ, nhưng thực lực cùng với thân phận của Long Hoè Lão Tổ làm những người cười nhạt đối với tin tức này không thể không thu liễm thái độ của mình. Mà chuyện các nhà tông môn lịch đại xuất hiện chân linh tu sĩ sau khi đến Bắc Băng Nguyên Hồn Đăng ngay sau đó tắt thực cũng làm không ít lòng người của Lão Tổ cầm quyền tông môn bàng hoàng hồ nghi không chừng. May là Long Hoè Lão Tổ tuyên bố trong tay mình còn có chứng cớ, mà chứng cớ này nhắm thẳng vào đệ nhất thế gia của tu luyện giới, bằng đạo nhân duy nhất, đồng thời cũng là người thừa kế nhân tộc huyết mạch duy nhất trong Khai Thiên Thất Tổ, Vũ Văn Thế Gia. Dưới loại áp lực đó chỉ có người đại thần thông chân chính mới có tư cách biết được căn cơ quan khắp cả tu luyện giới đều bị rung chuyển. Tựa hồ tất cả mọi người đều giữ vững trầm mặc đối với Long Hoè Lão Tổ đề nghị cố gắng tiêu diệt Vũ Văn Thế Gia, bao gồm cùng một ít người đại thần thông giao hảo Vũ Văn Thế Gia, đều không từng đem người này âm thầm thông báo Vũ Văn Thế Gia. Tựa hồ tất cả mọi người thật muốn thông qua Vũ Văn Thế Gia tới nghiệm chứng gì đó. Nhưng tựa hồ tất cả mọi người đều bỏ quên, nếu như Long Hoè Lão Tổ nói chưa đủ tin, hay hoặc là sau khi Vũ Văn Thế Gia tiêu diệt không cách nào lấy được chứng cơ có lực như vậy, Vũ Văn Thế Gia đệ nhất gia tộc từ Khai Thiên đến nay không phải hy sinh một cách vô ích sao? Nhưng điều quỷ dị chính là tựa hồ toàn bộ tu luyện giới không ai nói qua bất kỳ nghi ngờ nào đối với điểm này. Sau khi Vũ Văn Đạo Thiên cùng Vũ Văn Thông Thiên hai vị Vũ Văn Thế Gia thuần dương tu sĩ ở bầu trời Thiên Linh Sơn bị Thiên Tượng Lão Tổ lấy Khai Thiên Thần Thông phong ấn. gocchuyenaudio.com, trong Loan Đạo Nhân bản mệnh Linh Vũ đốt thành hư vô, mặc dù cảnh tượng lúc đó hắn chưa từng nhìn thấy, nhưng Vũ Văn Phi Tường rất nhanh sau đó liền ý thức được không ổn, lập tức thoát đi Thiên Linh Đảo Hải Vực. Thế nhưng phản ứng của chân linh phái phải nhanh nhiều lắm so với Vũ Văn Phi Tường như đã đoán trước, thậm chí khiến cho hắn trước tiên đã nhận rõ đây là một vòng do chân linh phái nhằm vào Vũ Văn Thế Gia bày ra. Mặc dù trong lòng Vũ Văn Phi Tường ôm bi phẫn ngập trời, nhưng đối mặt chân linh phái phong tỏa khắp cả Bắc Hải cùng với theo đó lục soát hắn cũng chỉ có thể đồ hộ không biết sao. Hôm nay chân linh phái như cũ bất đồng như trước, họ trưởng khống khắp cả Bắc Hải thậm chí còn trên Thủy Tinh Cung trưởng khống Đông Hải vào thời kỳ điên phong. Dù sao tương đương Đông Hải mênh mông, Bắc Hải tương đối thu hẹp nhiều, mà thực lực của chân linh phát hiện giờ đối với Bắc Hải những tông môn khác mà nói cũng phải mạnh mẽ hơn. Kể từ sau khi Thượng Hải Tống tiêu diệt Thủy Yên các cùng Hải Diễm Môn bị Mai Thiên Cầm chấn áp một cách đầy huyết tinh, thậm chí ngay cả Bắc Hải yêu tộc đều liên tiếp thua thiệt, toàn bộ Bắc Hải chỉ còn lại có duy nhất một thanh âm của chân linh phái. Có lẽ vốn ở Bắc Hải đương nhiên còn có thanh âm của một nhà tông môn tồn tại mới đúng, nhưng từ sau khi chân linh phái bảo thuyền đi trung thổ, huyền linh phải bắt đầu chủ động hướng chân linh phái yếu thế. Thậm chí họ ủy khúc cầu toàn đến mức nịnh hót như vậy, khiến cho chân linh phái chuẩn bị sẵn sàng đồ đao ở Bắc Hải nhưng một mực không hề rơi xuống trên người của huyền linh phái. Mà khi Vũ Văn Phi Tường cảm giác mình cơ hồ sắp hết đường, thì một người xuất hiện trước mắt rốt cục khiến cho tự hắn biết, ở Bắc Hải này không phải là không có người nào dám với đối kháng với chân linh phái ngày càng cường thịnh, chẳng qua là đứng trước chân linh phái quá mạnh mẽ, tất cả thanh âm phản đối đều đã bị ẩn giấu thôi. Đã lâu chưa từng lộ diện ở Bắc Hải, thậm chí chân linh phái tu sĩ giám thị Huyền Linh phái đều đã nhận định vị Âu Dương Duy Kiếm đệ tử đời thứ ba kiệt xuất nhất của Huyền Linh phái sớm đã rời Bắc Hải, đang ở Đông Hải hoặc là Trung Thổ tiềm tu tránh né chân linh phái dò xét, lúc này đang đứng trước người của Vũ Văn Phi Tường. Càng thêm làm Vũ Văn Phi Tường kinh ngạc chính là, vị hy vọng tương lai của Huyền Linh phái lúc này cũng đã vượt qua lối kiếp lần thứ hai, thành tựu pháp tướng hậu kỳ tu vi. Nhưng hiển nhiên lúc này toàn bộ Bắc Hải đều không biết được Huyền Linh phái đã xuất hiện vị pháp tướng hậu kỳ đại tu sĩ thứ hai. Vũ Văn Phi Tường trong nháy mắt đã hiểu đại môn phái thứ nhất đã từng của Bắc Hải đó cũng không muốn sống lâu dưới người, hôm nay trước mặt thối lui càng nhiều hơn chỉ sợ là một loại sách lược ẩn tính thôi. Điều này làm cho Vũ Văn Phi Tường vốn đã tâm tư tuyệt vọng nhất thời dâng lên một tia kỳ vọng, một tia hy vọng báo thù. Không ngờ, Âu Dương Duy Kiếm khẽ mỉm cười, nói, các hạ không nên vẫn lạc như vậy. Quý phái cũng có toan tính không nhỏ a. Vũ Văn Phi Tường cười lạnh nói tiếp, chẳng qua là tại hạ không hiểu, ban đầu quý phái đạo thắng tiền bối vì sao không cùng bọn ta liên thủ. Âu Dương Duy Kiếm cười đáp, hai vị thuần dương đều không thể tiêu diệt chân linh phái, Huyền Linh phải tham dự vào còn có ý nghĩa gì. Còn không bằng ẩn vào phía sau màn, còn có thể vì. gocchuyenaudio.com, quý gia tộc lưu một đường lui, trên thực tế đường lui đó hiện tại các hạ đang phải dùng tới. Sắc mặt của Vũ Văn Phi Tường trong nháy mắt trở nên cực kỳ khó coi. Các ngươi đoán chừng chúng ta sẽ thất bại, ý nói rất rõ ràng, nếu thật như vậy, đó chính là Huyền Linh phải cố ý nhìn Vũ Văn thế gia thuần dương tu sĩ đi chịu chết, vậy coi như là kết thù rồi. Âu Dương Duy Kiếm lắc đầu cười khẩy nói, các hạ cần gì phải nghĩ như vậy, tại hạ xuất hiện chẳng lẽ còn không đủ để tỏ rõ thành ý của bốn phái sao? Và cách chương.